Con đường của trí năng. Trí năng là thứ sống động, không bị gò bó. Trí năng cởi mở và cũng dễ bị tấn công. Trí năng không thiên vị. Trí năng là sự can đảm vận hành mà không cần kết luận. Và vì sao tôi nói trí năng là can đảm? Can đảm bởi vì khi vận hành theo kết luận sẽ bảo vệ bạn. Kết luận cho bạn đảm bảo an toàn. Bạn biết rõ điều đó. Bạn biết cách tìm đến nó. Vận hành mà không cần kết luận là vận hành một cách vô tư và có phần ngây ngô. Không có gì đảm bảo. Bạn có thể bị sai, có thể bị lạc lối. Người sẵn sàng dấn thân vào cuộc hành trình được gọi là chân lý cũng phải sẵn sàng mắc sai lầm, phải có khả năng chấp nhận rủi ro. Người đó có thể bị lạc lối, nhưng đấy là cách để đến đích. Sau nhiều vấp ngã, lạc lối, họ sẽ biết cách để không bị lạc. Khi phạm phải sai lầm, họ sẽ biết được sai lầm là gì và biết cách không lặp lại. Biết được sai lầm là gì, họ sẽ đến gần hơn với sự thật, với chân lý. Đó là hành trình khám phá của riêng mỗi người. Bạn không thể dựa vào kết luận của người khác. Bạn được sinh ra là vô trí. Hãy để điều này chìm sâu vào trái tim bạn, bởi qua đó cánh cửa sẽ mở ra. Nếu bạn được sinh ra là vô trí, vậy thì tâm trí chỉ là một sản phẩm xã hội. Nó chẳng phải là tự nhiên. Nó đã được vun trồng. Nó đã được đặt lên bạn, tận sâu bên trong. Bạn vẫn tự do. Bạn có thể thoát khỏi nó. Người ta không thể nào thoát khỏi tự nhiên, nhưng có thể thoát khỏi cái giả tạo vào bất cứ lúc nào họ muốn. Sự hiện hữu đến trước tư duy. Do đó, hiện hữu không phải là trạng thái của tâm trí, mà vượt ra ngoài tâm trí. Hiện hữu là cách để biết về những thứ nền tảng, không phải là để tư duy. Khoa học có nghĩa là tư duy, triết học có nghĩa là tư duy, thần học có nghĩa là tư duy. Đi theo lối sống chân chính, đúng đắn của bản thể nội tâm thì không có nghĩa là tư duy. Chú thích: Dharma, tiếng Sanskrit có nghĩa là lối sống. Phát xuất từ cội rễ, Dharma thường được dịch chuyển thành religion, tiếng Anh, nghĩa là tôn giáo. Chỉ khi con người sống đúng với những gì thuộc về bản thể nội tâm, hay còn gọi là lối sống nguyên thủy, thì sẽ thật sự hiện hữu và vượt thoát khỏi tư duy. Hết chú thích. Cách tiếp cận đúng theo lối sống nguyên thủy ấy là cách tiếp cận không tư duy. Cách này gần gũi, mật thiết hơn, đưa bạn đến gần thực tại hơn. Nó vứt bỏ mọi rào cản. Nó khai thông cho bạn và bạn bắt đầu tuôn chảy vào cuộc sống. Bạn không nghĩ rằng mình tách biệt. Bạn không nghĩ rằng mình xa cách, đơn độc. Bạn gặp gỡ, hòa quyện và hội nhập vào thực tại. Tư duy chỉ có thể nghĩ về điều đã biết. Nó nhai lại những thứ đã nhai. Tư duy không bao giờ là nguyên bản. Làm sao bạn có thể nghĩ về những điều bạn chưa biết? Bất cứ điều gì mà bạn có thể xoay sở để nghĩ đều thuộc về cái đã biết. Bạn có thể tư duy chỉ bởi vì bạn đã biết. Xét ở khía cạnh hiệu quả nhất, tư duy có thể tạo ra bởi những tổ hợp mới. Bạn có thể nghĩ về một con ngựa biết bay, được làm bằng vàng, nhưng không có gì mới. Bạn biết rằng chim biết bay. Bạn biết vàng, bạn biết ngựa. Kết hợp cả ba yếu tố đó với nhau. Tư duy có thể tạo ra những tổ hợp mới, nhưng nó không thể biết được những điều chưa biết. Cái không biết vẫn nằm ngoài khả năng tư duy. Vì vậy, tư duy đi theo đường vòng, biết về những điều đã biết và cứ thế lặp lại. Nó cứ nhai đi nhai lại. Tư duy không bao giờ nguyên bản. Tiếp cận thực tại một cách hoàn toàn nguyên bản. Tiếp cận thực tại mà không qua bất kỳ trung gian nào. Tiếp cận thực tại như thể bạn là người đầu tiên tồn tại. Chính là giải thoát. Sự mới mẻ đó chính là giải thoát. Chân lý là trải nghiệm, không phải niềm tin. Chân lý không bao giờ xuất hiện qua việc nghiên cứu về nó. Chân lý phải được đương đầu, phải được đối mặt. Người nghiên cứu về tình yêu cũng giống như người nghiên cứu về dãy núi Himalaya, bằng cách nhìn vào bản đồ núi. Bản đồ không phải là dãy núi, và nếu cứ tin vào bản đồ, bạn sẽ bỏ lỡ dãy núi thật. Nếu quá bị ám ảnh bởi bản đồ, thì thậm chí dãy núi kia có xuất hiện trước mắt, bạn cũng không thể nhìn thấy nó. Chân lý là vậy đấy. Dãy núi ở trước mặt bạn, nhưng trong mắt bạn chỉ có toàn bản đồ núi. Những bản đồ của cùng một dãy núi được tạo ra bởi các nhà thám hiểm khác nhau. Người thì leo lên ngọn núi từ phía bắc, người thì leo lên từ phía đông. Họ đã tạo ra nhiều kiểu bản đồ khác nhau. Kinh Koran, Kinh Thánh, Kinh Gita, những bản đồ khác nhau của cùng một chân lý. Nhưng bạn chỉ nhìn thấy bản đồ, bị chúng đè nặng đến mức bạn không thể nhúc nhích. Bạn không thể nhìn thấy dãy núi đang sừng sững ngay trước mắt mình, những ngọn núi phủ đầy tuyết trắng, tinh khôi, sáng lấp lánh trong ánh bình minh. Bạn không có mắt để nhìn thấy nó. Trí óc mờ đục là thứ mà người ta gọi là trí thức. Cái gọi là trí thức thật sự không thông minh lắm đâu. Trí thức là một bộ hài cốt. Bạn có thể đính lên đó ngọc trai, kim cương, ngọc lục bảo, nhưng hài cốt vẫn là hài cốt. Khoa học có nghĩa là rõ ràng, tuyệt đối rõ ràng về các sự kiện. Nếu biết rõ các sự kiện, bạn sẽ không thể cảm nhận được sự bí ẩn. Càng biết rõ thì sự bí ẩn càng biến mất. Sự bí ẩn cần đến một trạng thái mơ hồ nhất định. Sự bí ẩn cần điều gì đó không xác định, không phân định ranh giới. Khoa học liên quan đến sự kiện, còn sự bí ẩn thì không. Sự bí ẩn liên quan đến tồn tại. Sự kiện chỉ là một phần rất nhỏ của tồn tại, còn khoa học giải quyết nhiều phần, bởi vì giải quyết nhiều phần thường dễ dàng hơn. Quy mô của chúng nhỏ hơn, bạn có thể phân tích, không bị choáng ngợp và có thể nắm giữ chúng trong tay. Bạn có thể mổ xẻ chúng, có thể dán nhãn cho chúng. Bạn hoàn toàn có thể chắc chắn về số lượng, thuộc tính, khả năng của chúng. Nhưng chính quy trình đó giết chết sự bí ẩn. Khoa học là kẻ giết chết sự bí ẩn. Nếu muốn trải nghiệm sự bí ẩn, bạn sẽ phải đi vào thông qua một cánh cửa khác, từ một chiều hướng hoàn toàn khác. Chiều hướng của tâm trí là chiều hướng của khoa học. Chiều hướng của thiền là chiều hướng của sự kỳ diệu, bí ẩn. Thiền đưa bạn vào chốn không có tên trên bản đồ. Thiền sẽ từng bước đưa bạn vào cõi tan biến, nơi người quan sát và người được quan sát hòa làm một. Điều đó không thể thực hiện trong khoa học, bởi người quan sát phải là người quan sát, người được quan sát phải là người được quan sát, và sự phân định rõ ràng đó phải được duy trì thường xuyên. Với khoa học, không một khoảnh khắc nào bạn được phép quên chính mình, không một giây phút nào bạn được phép trở nên thích thú, mềm lòng, choáng ngợp, say đắm và yêu thương đối tượng được quan sát. Bạn phải tách rời, bạn phải thật lạnh lùng, tuyệt đối dửng dưng. Chính sự dửng dưng ấy giết chết sự bí ẩn. Nếu thực sự muốn trải nghiệm sự bí ẩn, bạn sẽ phải mở một cánh cửa mới trong bản thể của mình. Tôi không nói rằng hãy chấm dứt công việc của một nhà khoa học. Tôi chỉ nói rằng khoa học có thể vẫn là một hoạt động ngoại vi đối với bạn. Hãy là nhà khoa học khi ở trong phòng thí nghiệm. Còn khi đã ra ngoài, hãy quên hết mọi điều về khoa học. Khi đó, hãy lắng nghe tiếng chim. Không theo cách khoa học. Ngắm nhìn những bông hoa cũng không theo cách khoa học. Bởi vì khi bạn nhìn một bông hoa hồng theo cách khoa học, nó sẽ là một thứ hoàn toàn khác. Nó không còn là bông hồng mà nhà thơ nhìn ngắm. Trải nghiệm không phụ thuộc vào đối tượng, trải nghiệm phụ thuộc vào chính người trải nghiệm, vào tính chất của hoạt động trải nghiệm. Hãy nhìn vào bông hoa, hãy trở thành bông hoa, ca hát, nhảy múa quanh bông hoa. Cơn gió mát lành, ánh mặt trời ấm áp và bông hoa đang ở giai đoạn xuân sắc nhất. Bông hoa nhảy múa trong gió, vui sướng, hát ca. Hãy hòa nhịp cùng bông hoa. Hãy vứt bỏ sự dửng dưng, xa cách. Vứt bỏ tất cả những thái độ khoa học kia. Hãy trở nên linh hoạt hơn, tan chảy hơn, hòa nhập hơn. Hãy để bông hoa trò chuyện với trái tim bạn. Để bông hoa đi vào bản thể của bạn. Hãy mời bông hoa bước vào. Bông hoa là khách. Và rồi bạn sẽ nếm trải được hương vị của sự bí ẩn. Đây là bước đi đầu tiên hướng tới sự bí ẩn, và bước đi tối thượng là hãy trở thành người tham gia vào mọi điều bạn đang làm. Bước đi, đừng chỉ bước đi một cách máy móc, đừng chỉ quan sát bước đi đó, hãy trở thành chính bước đi. Nhảy múa, đừng nhảy theo kiểu đúng kỹ thuật, nó không liên quan đến kỹ thuật. Bạn có thể nhảy đúng kỹ thuật, nhưng bạn sẽ bỏ lỡ toàn bộ niềm vui của nó. Hãy tan biến vào điệu nhảy, trở thành điệu nhảy, và quên đi người đang nhảy. khi trạng thái hợp nhất sâu sắc đó bắt đầu diễn ra trong nhiều giai đoạn của cuộc sống, khi bạn bắt đầu có những trải nghiệm về sự biến mất, trạng thái vô ngã, hư không, khi bông hoa ở đó, còn bạn thì không, khi cầu vồng ở đó, còn bạn thì không, khi những đám mây lang thang trên bầu trời, còn bạn thì không, khi không có ai ở bên trong bạn, chỉ có sự im lặng thuần khiết, sự im lặng vẹn nguyên, không bị sao lãng, không bị quấy rầy bởi logic, ý nghĩ, xúc cảm, tình cảm. Đó chính là khoảnh khắc của thiền. Tâm trí không còn nữa, và khi tâm trí mất đi, sự bí ẩn sẽ xuất hiện. Con đường của lòng tin. Lòng tin là trí thông minh vĩ đại nhất. Vậy sao mọi người không có lòng tin? Bởi vì họ không tin tưởng trí thông minh của mình. Họ e ngại. Họ sợ rằng mình có thể bị lừa. Họ sợ đó là lý do vì sao họ hoài nghi. Hoài nghi bắt đầu từ nỗi sợ. Hoài nghi là một kiểu không an tâm về trí năng của mình. Bạn không tự tin đến mức có thể tin tưởng và đi vào trong nó. Lòng tin cần có trí năng vĩ đại, sự can đảm vĩ đại, tính chính trực vĩ đại. Nó cần một trái tim vĩ đại để đi vào bên trong. Nếu không đủ thông minh, bạn bảo vệ chính mình bằng sự hoài nghi. Nếu thông minh, bạn luôn sẵn sàng đi vào chốn vô định, bởi bạn biết rằng, cho dù cả thế giới đã biết này, biến mất và bạn bị bỏ lại một mình, bạn vẫn có thể cư ngụ ở đó. Bạn vẫn có thể xây một ngôi nhà tại chốn vô định kia. Bạn tin vào trí thông minh của mình. Sự hoài nghi luôn ở trạng thái cảnh giác, còn trí thông minh luôn để mở, vì nó biết, bất kể điều gì sắp xảy ra, tôi vẫn có thể đón nhận thử thách và có cách hồi đáp thích hợp. Tâm trí bình thường vốn dĩ không có lòng tin, kiến thức cũng là thứ tầm thường. Hiện hữu trong trạng thái không biết chính là trí thông minh, đó là nhận thức. Mỗi khoảnh khắc xảy ra đều sẽ biến mất, không để lại dấu vết hiện hữu nào. Người nào bước ra từ đó sẽ lại thuần khiết, sẽ lại trong sáng, sẽ lại hồn nhiên như đứa trẻ. Đừng tìm cách hiểu cuộc sống, hãy cứ sống thôi. Đừng tìm cách hiểu tình yêu, hãy đi vào tình yêu. Khi đó, bạn sẽ biết và sự hiểu biết đó bắt nguồn từ trải nghiệm của bạn. Sự hiểu biết đó sẽ không bao giờ phá hủy sự bí ẩn. Càng hiểu biết, bạn càng nhận ra rằng còn nhiều điều chưa biết. Trên thực tế, một tâm trí luôn theo đuổi những lời giải thích mà một tâm trí sợ hãi. Bởi vì quá lo sợ, anh ta muốn mọi thứ phải được giải thích. Người đó không thể đi vào điều gì trước khi được nghe giải thích về nó. Với những lời giải thích, người đó mới cảm thấy rằng lúc này mảnh đất ấy quen thuộc, rằng mình biết về địa lý, mình có thể đi bộ theo bản đồ, sách hướng dẫn và thời gian biểu. Người đó chưa bao giờ sẵn sàng bước vào chốn vô định, không có tên trên bản đồ, không có hướng dẫn. Nhưng cuộc sống là như thế, và không bản đồ nào có thể dùng được vì cuộc sống không ngừng thay đổi. Mỗi khoảnh khắc đều là hiện tại, không có gì cũ dưới ánh mặt trời, mọi thứ đều mới. Chỉ có sự thay đổi là bất biến, chỉ có sự thay đổi là không bao giờ thay đổi. Mọi thứ khác cũng luôn thay đổi. Vì vậy bạn không thể dựa vào bản đồ, vào thời điểm khi được lập ra. Bản đồ ấy đã trở nên lỗi thời. Vào thời điểm được đưa ra, nó đã không còn hữu ích. Cuộc sống đã thay đổi những con đường trên đó. Cuộc sống đã bắt đầu một trò chơi mới. Bạn không thể dùng bản đồ để đương đầu với cuộc sống, bởi vì cuộc sống không thể đong đếm được, và bạn không thể đương đầu với cuộc sống bằng những cuốn cẩm nang hướng dẫn, vì cẩm nang hướng dẫn chỉ hữu ích khi mọi thứ trì trệ. Cuộc sống không trì trệ, nó năng động, nó là một quy trình. Bạn không thể lập bản đồ về nó là thứ không đo lường được, nó là một bí ẩn không thể đong đếm được. Đừng yêu cầu lời giải thích. Và tôi gọi đây là sự trưởng thành của tâm trí, là khi ai đó đạt đến trạng thái nhìn vào cuộc sống mà không đặt bất kỳ câu hỏi nào, chỉ đơn giản đi sâu vào nó một cách can đảm và không sợ hãi. Cả thế giới này đầy rẫy những tín đồ giả mạo, nhà thờ, đền chùa, luôn đầy những người sùng đạo. Và bạn có thể thấy thế giới này hoàn toàn phi tôn giáo không? Với quá nhiều người sùng đạo, thế giới này thật phi tôn giáo. Sao phép màu có thể diễn ra? Tôn giáo không có thật. Lòng tin của mọi người là thứ bị gieo cấy. Lòng tin đã trở thành tín ngưỡng, không phải trải nghiệm. Họ đã được dạy phải tin, chứ họ không được dạy phải biết. Đó chính là điều nhân loại đã bỏ lỡ. Đừng tin. Nếu bạn không thể tin tưởng thì tốt hơn hết là hoài nghi. Vì thông qua hoài nghi, một ngày nào đó, lòng tin mới có thể nảy sinh. Bạn không thể sống mãi với sự hoài nghi. Hoài nghi là căn bệnh. Đấy là trạng thái không khỏe mạnh. Bạn không thể nào thỏa mãn khi sống trong hoài nghi. Khi đó, bạn sẽ luôn run rẩy. Khi đó, bạn sẽ luôn đau đớn và do dự. Khi sống trong hoài nghi, bạn sẽ chìm vào cơn ác mộng. Rồi một ngày nào đó, bạn sẽ bắt đầu tìm cách thoát khỏi nó. Vậy nên, theo tôi, thà là một kẻ vô thần còn hơn là kẻ hữu thần, một kẻ hữu thần giả mạo. Bạn đã được dạy phải tin tưởng, nhưng từ thời thơ ấu, tâm trí của mọi người đã được định đoạt là phải tin, tin vào Thượng Đế, tin vào linh hồn, tin vào điều này, tin vào điều kia. Giờ đây niềm tin đã ăn sâu vào tận xương tủy bạn, nhưng đấy vẫn là niềm tin, chứ không phải là hiểu biết. Chừng nào còn chưa hiểu biết thì bạn vẫn chưa thoát khỏi nó. Chỉ có sự hiểu biết mới giải thoát cho bạn. Mọi niềm tin hay tín ngưỡng đều là thứ vay mượn. Người khác đã trao chúng cho bạn. Chúng không phải là sự nở hoa của chính bạn. Vậy làm sao thứ vay mượn có thể đưa bạn đến với chân lý? Hãy vứt bỏ tất cả những gì bạn đã lấy từ người khác. Thà là một kẻ ăn mày còn hơn giàu có. Giàu có không phải từ mồ hôi công sức của bạn mà từ những thứ ăn cắp. Giàu có bằng những thứ vay mượn. Giàu có nhờ được kế thừa. Không. Thà là kẻ ăn mày nhưng theo cách riêng của bạn. Sự nghèo khó đó có chứa đựng sự phong phú bởi nó là sự thật. Còn sự giàu có về niềm tin thực chất lại rất nghèo nàn. Những niềm tin đó không thể nào đi vào tận sâu bên trong. Nếu có cũng chỉ là ở lớp vỏ bên ngoài. Chỉ cần khều nhẹ, sự hoài nghi sẽ xuất hiện. Bạn tin vào Thượng Đế, nhưng rồi công việc làm ăn của bạn thất bại và bỗng nhiên sự hoài nghi xuất hiện. Bạn nói, tôi không tin, tôi không thể tin vào Thượng Đế. Bạn tin vào Thượng Đế, rồi người thân của bạn qua đời. Thế là sự hoài nghi xuất hiện. Bạn tin vào Thượng Đế, nhưng chỉ bởi cái chết của người thân mà niềm tin đó bị phá hủy sao? Lòng tin thật sự thì không bao giờ bị phá hủy. Một khi đã có lòng tin, không có gì có thể phá hủy nó được. Không có gì, tuyệt đối không có gì có thể phá hủy nó. Vậy nên hãy nhớ, có sự khác biệt rất lớn giữa lòng tin và niềm tin. Lòng tin mang tính cá nhân, còn niềm tin mang tính xã hội. Với lòng tin, bạn phải trưởng thành. Còn với niềm tin, bạn đứng yên tại chỗ. Cho dù là ai, bạn vẫn có thể bị áp đặt niềm tin. Hãy vứt bỏ niềm tin. Nỗi sợ sẽ hiện hữu, bởi nếu bạn vứt bỏ niềm tin, sự hoài nghi sẽ xuất hiện. Niềm tin kìm hãm sự hoài nghi, khiến cho sự hoài nghi ẩn mình đâu đó. Đừng lo nghĩ về nó, hãy để sự hoài nghi xuất hiện. Mọi người đều phải đi qua đêm tối trước khi nhìn thấy ánh mặt trời. Mọi người đều phải trải qua sự hoài nghi. Hành trình càng dài, đêm tối càng sâu thẳm. Nhưng sau hành trình dài và đêm tối sâu thẳm ấy, bình minh sẽ hé sáng. Khi đó, bạn sẽ phải biết rằng tất cả đều xứng đáng. Lòng tin không thể được gieo cấy, và đừng bao giờ cố gieo cấy nó. Đó là những gì đã được toàn thể nhân loại thực hiện. Lòng tin bị gieo cấy sẽ trở thành niềm tin. Hãy khám phá lòng tin bên trong chính con người bạn. Đừng gieo cấy nó. Hãy đi sâu hơn vào bản thể của bạn. Vào tận cội nguồn của bản thể đó và khám phá. Cuộc truy tìm đó sẽ cần đến lòng tin, bởi bạn sẽ đi vào những điều chưa biết. Cần phải có lòng tin và sự can đảm vô biên, bởi vì bạn đang rời xa các tập quán và tục lệ truyền thống. Bạn đang rời xa đám đông, bạn đang đi vào biển lớn, không biết liệu có thể tồn tại bến bờ nào không. Tôi không thể để bạn bước đi vào hành trình truy tìm đó mà không giúp bạn chuẩn bị lòng tin. Nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng tôi có thể làm được gì? Đây chính là cuộc sống. Chỉ những người có lòng tin lớn mới có khả năng hoài nghi lớn, truy tìm lớn. Người có lòng tin nhỏ bé chỉ có thể hoài nghi đôi chút. Người không có lòng tin chỉ có thể giả vờ rằng mình hoài nghi. Anh ta không thể đi sâu tìm hiểu. chiều sâu đó xuất phát từ lòng tin, và nó là một rủi ro. Trước khi để bạn đi vào vùng biển chưa có tên trên bản đồ, tôi phải giúp bạn chuẩn bị cho hành trình dấn thân đơn độc này. Tôi có thể tiễn bạn lên tàu. Trước hết, bạn phải biết về vẻ đẹp của lòng tin, niềm hân hoan tột độ của con đường trái tim, để khi bước vào đại dương bao la của thực tại, bạn sẽ có đủ dũng khí bước tiếp. Bất kể điều gì xảy ra, bạn sẽ có đủ lòng tin vào chính mình. Hãy hiểu như thế này, làm sao bạn có thể tin tưởng ai khác nếu không tin vào chính mình? Điều đó không thể xảy ra. Nếu hoài nghi chính mình, làm sao bạn có thể có lòng tin? Điều cần thiết là trái tim phải cởi mở trước khi trí năng biến thành sự hiểu biết. Đó là sự khác biệt giữa trí tuệ và sự hiểu biết. Hiểu biết là khi trí năng hòa nhịp với trái tim. Trái tim biết cách tin tưởng, trí năng biết cách tìm kiếm. Có một câu chuyện cổ như sau. Có hai người ăn xin kia sống ở rìa làng. Một người bị mù, còn một người cụt cả hai chân. Một ngày kia, khu rừng cạnh làng, nơi hai người ăn xin trú ngụ xảy ra hỏa hoạn. Dĩ nhiên, họ là đối thủ của nhau, làm nghề giống nhau, kiếm sống từ những con người giống nhau và luôn hằng học với nhau. Họ là kẻ thù, không phải là bạn. Xin nói thêm là những người làm cùng nghề không thể nào là bạn. Điều đó rất khó, bởi đấy là vấn đề cạnh tranh khách hàng. Bạn lấy mất khách hàng của ai đó. Những người ăn xin đánh dấu khách hàng của họ. Hãy nhớ đây là khách hàng của tôi, đừng có mà phiền họ. Bạn không biết người ăn xin sở hữu bạn là ai, nhưng một người ăn xin nào đó trên phố đã sở hữu bạn. Anh ta hẳn đã chiến đấu và giành chiến thắng, và giờ bạn thuộc sở hữu của người đó. Tôi từng nhìn thấy một người ăn xin gần trường đại học. Ông ta luôn ở đó, gần trường đại học, bởi vì những người trẻ tuổi thường rộng rãi. Người lớn tuổi ngày càng trở nên keo kiệt hơn, sợ hãi hơn. Cái chết đang đến gần, giờ đây tiền bạc dường như là thứ duy nhất hữu ích. Nếu họ có tiền, người khác có thể giúp họ. Nếu họ không có tiền, ngay cả con cái cũng không buồn quan tâm đến họ. Những người trẻ tuổi thường tiêu hoang. Họ trẻ, họ có thể kiếm được tiền, cuộc sống còn dài ở phía trước. Ông ta là một người ăn xin giàu có nhờ các sinh viên đại học. Tại Ấn Độ, một sinh viên chỉ vào được đại học nếu xuất thân từ gia đình giàu có. Nếu không, sẽ rất chật vật. Một vài sinh viên nghèo cũng có thể vào đó được, nhưng mọi thứ sẽ rất gian nan. Tôi cũng xuất thân từ một gia đình nghèo khó. Vào ban đêm, tôi làm công việc biên tập cho một tờ tạp chí, còn ban ngày, tôi đi học. Suốt nhiều năm, tôi chỉ ngủ không quá 3 hoặc 4 tiếng đồng hồ mỗi ngày, tranh thủ bất cứ khi nào có thời gian. Vì nên, người ăn xin này có thế lực rất mạnh. Không một người ăn xin nào khác có thể vào được phố đại học này, thậm chí vào cửa cũng bị cấm. Mọi người đều biết trường đại học này thuộc sở hữu của ai? Chính là người ăn xin đó. Một ngày kia, tôi bỗng nhìn thấy một chàng trai trẻ, còn ông lão ăn xin không ở đó. Tôi hỏi anh ta, chuyện gì đã xảy ra vậy? Người đàn ông lớn tuổi kia đâu rồi? Anh ta đáp, ông ấy là bố vợ tôi. Ông ấy đã tặng trường đại học này cho tôi. Giờ mọi người ở đây, không ai biết rằng chủ sở hữu đã thay đổi. Nó đã thuộc về một người chủ khác. Chàng trai trẻ nói, tôi đã cưới con gái ông ấy. Ở Ấn Độ, bạn sẽ nhận được của hồi môn khi kết hôn với con gái người khác. Bạn không chỉ kết hôn với người con gái mà còn được bố vợ tặng cho thứ gì đó. Nếu giàu có, ông ấy sẽ tặng một chiếc xe hơi, một ngôi nhà. Nếu không được đến mức đó thì chí ít cũng là chiếc xe máy hoặc một chiếc xe đạp. Không thứ này thì thứ khác, như một chiếc radio, chiếc đài bán dẫn, chiếc tivi và một ít tiền mặt. Nếu bố vợ thật sự giàu có, con rể sẽ có cơ hội đi nước ngoài, du học, trở thành người có học thức, trở thành bác sĩ, kỹ sư, và toàn bộ chi phí sẽ do bố vợ trả. Con gái của người ăn xin lấy chồng, và chàng trai trẻ được nhận của hồi môn của cô dâu là toàn bộ ngôi trường đại học. Chàng trai nói, từ hôm nay, con phố này và trường đại học này thuộc về tôi, và bố vợ đã chỉ cho tôi ai là khách hàng của mình. Khi gặp người đàn ông kia, tôi nói, thật tuyệt, ông đã làm tốt khi trao của hồi môn cho con rể. Vâng, ông ấy nói, tôi chỉ có một đứa con gái nên muốn làm điều gì đó cho con rể của mình. Tôi đã cho nó chỗ tốt nhất để làm ăn. Giờ tôi lại phải nỗ lực tìm kiếm thế độc quyền của mình trên thị trường. Đó là việc không hề dễ dàng, bởi có quá nhiều người ăn xin. Những người có thâm niên đã chiếm hết khách hàng. Nhưng không có gì phải lo lắng. Tôi sẽ xoay sở được. Tôi sẽ tống khứ vài kẻ ra khỏi nơi này. Và chắc chắn, ông ấy đã làm điều đó. Vì vậy, khi khu rừng bốc cháy, hai người ăn xin suy nghĩ trong chốc lát. Họ là kẻ thù của nhau, thậm chí không nói chuyện với nhau, nhưng đây là tình huống khẩn cấp. Người mù nói với người cụt chân, cách thoát thân duy nhất lúc này là anh hãy ngồi lên vai tôi, sử dụng đôi chân của tôi và tôi sẽ dùng đôi mắt của anh. Đó là cách duy nhất để sống sót. Tình huống đã trở nên rõ ràng và dễ hiểu. Người đàn ông cụt chân không thể thoát ra ngoài được. Anh ta cũng không thể một mình băng qua khu rừng. Khu rừng đang bốc cháy. Anh ta có thể di chuyển đôi chút, nhưng điều đó chẳng giúp ích gì. Lúc này, cần có một lối thoát nhanh chóng. Chắc chắn người mù cũng không thể thoát ra được. Anh ta không biết lửa cháy chỗ nào, không biết con đường nằm ở đâu, và cũng không biết chỗ nào cây đang cháy, chỗ nào không. Không nhìn thấy đường, nên anh ta sẽ bị lạc. Nhưng, cả hai đều là những người thông minh. Họ vứt bỏ thái độ thù địch, làm bạn và cứu mạng mình. Đây là một câu chuyện ngụ ngôn phương Đông, nói về trí năng và trái tim của bạn. Nó không liên quan gì đến những người ăn xin. Nó liên quan đến bạn. Nó không liên quan đến vụ cháy rừng. Nó liên quan đến bạn, bởi vì bạn đang cháy. Mỗi khoảnh khắc của bạn đều đang cháy. Đều đang chịu đựng trong nỗi đau khổ, phiền muộn. Đứng một mình, trí năng của bạn mù quáng. Nó có chân, nó có thể chạy nhanh, có thể di chuyển nhanh. Nhưng vì bị mù nên nó không thể chọn đường đúng để đi. Và chắc chắn nó sẽ luôn trượt chân, vấp ngã, tự làm mình bị thương và cảm thấy cuộc sống vô nghĩa. Đây là điều mà giới trí thức vẫn nói, cuộc sống thật vô nghĩa. Nguyên nhân khiến cuộc sống trở nên vô nghĩa đối với họ là vì trí năng mù quáng, tìm cách nhìn thấy ánh sáng. Điều đó không thể xảy ra. Bên trong bạn có một trái tim với khả năng nhìn thấy, cảm nhận. Nhưng không có chân, nên không thể chạy. Nó vẫn luôn ở nơi vốn có, vẫn đập, vẫn chờ đợi. Một ngày nào đó, trí năng sẽ hiểu và biết sử dụng con mắt của trái tim. Khi nói đến lòng tin, tôi muốn nói đến con mắt của trái tim. Khi nói đến hoài nghi, tôi muốn nói đến đôi chân của trí năng. Phối hợp cùng nhau, cả hai có thể thoát khỏi đám cháy một cách dễ dàng. Nhưng hãy nhớ, trí năng phải chấp nhận đặt trái tim trên vai mình. Phải như vậy, trái tim không có chân, chỉ có mắt, còn trí năng phải lắng nghe trái tim và làm theo chỉ dẫn của trái tim. Sự thông thái bắt nguồn từ cuộc gặp gỡ giữa trái tim và trí năng. Khi đã học được nghệ thuật tạo ra sự đồng thuận giữa nhịp đập của trái tim và hoạt động của trí năng, bạn sẽ nắm giữ trong tay toàn bộ bí mật, chiếc chìa khóa vạn năng để mở toang mọi điều bí ẩn.